nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ tăng tán thán tăng. Dịch giả Diệu Âm. Chương 21. Các vị Pháp sư khác. 1. Pháp sư Truyền Khai. Sinh năm 1923, viên tịch năm 2010. Đại đức Thiền Tông thời nay, truyền nhân Động Vân Tông của trưởng lão Hư Vân, trụ trì chùa Di Đà tại thành phố Vũ Ninh, tỉnh Giang Tây. Thành là gì? Pháp sư Tịnh Không nói, trong Phật Pháp nói về thành chính là định, chính là tự tịnh kỳ ý, chính là tâm thanh tịnh, chính là thể tánh của Như Lai Tạng, chính là chân tâm thường trụ. Trong Bồ Đề Tâm chính là trực tâm. Trong Vô Lượng Thọ Kinh, Phật nói với chúng ta, chí thành tâm chính là ý nghĩa của chữ thành. Có tâm chí thành mới có thể có được cảm ứng. Tâm thành tác linh, ghi chép khai thị của Hòa Thượng Truyền Khai. Ngày 16 tháng 12 năm 2001, Pháp sư Tịnh Không của Đài Loan hiện nay cực lực tán thán sự thù thắng tu trì pháp môn tịnh độ. Công đức đó thật sự là không thể nghĩ bàn. Nhưng mà tôi phát hiện có số ít tín đồ Phật giáo không thể chân chính lãnh hội dụng ý của Pháp sư Tịnh Không, tu tâm thanh tịnh, chấp trước phiến diện từng lời khai thị của Pháp sư Tịnh Không, tức là mà không nhất định từng giảng, làm ra rất nhiều hành vi làm cho người khác nhìn vào cảm thấy họ có chút khác thường. Vì vậy, hy vọng các vị đồng tu, bất luận tu trì pháp môn nào, đều phải lý giải sâu sắc chỉ ý vô tranh của Phật Tổ, đừng để huynh đệ tương tàn. Lão Nạp khẩn thiết hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực làm cho Phật giáo phát dương quang đại. Thiền và Tịnh Độ, ghi chép khai thị của Hòa Thượng Truyền Khai, ngày 30 tháng 4 năm 2001. 2. Pháp sư Thành Nhất. Sinh năm 1914, viên tịch năm 2011. Là cao tăng quê quán Giang Tô ở Đài Loan, viện trưởng Phật Học Viện Chuyên Tông Hoa Nghiêm Đài Bắc. Pháp sư Tịnh Không ở giảng đường Hoa Tạng, khu Cảnh Mỹ, học từ cư sĩ Lý Bình Nam, cũng thường diễn thuyết Hoa Nghiêm Đại Thừa. Như vậy còn có thể khuyến khích duy trì tông phong không bị hủy hoại. Hoa Nghiêm Văn Tuyển, Pháp sư Thành Nhất. 3. Pháp sư Viên Lâm. Sinh năm 1916, viên tịch năm 2008. Là cao tăng thời nay, phương trượng chùa Đâu Xuất tại Sư Tử Lĩnh, thành phố Nam Kinh. Vận động phục hưng này do Đại sư Ấn Quang dẫn dắt, do các học trò và đệ tử tái truyền tiếp tục phát triển, như Lý Bình Nam, Tịnh Không, vân vân. Cho đến ngày nay vẫn có sức sống và sức ảnh hưởng rất lớn. Những năm cuối đời, Pháp sư Viên Lâm ở chùa Đâu Xuất, Sư Tử Lĩnh, mỗi ngày Ngài đều hướng dẫn hai chúng tăng tục học tập Tịnh Độ Năm Kinh Một Luận của Pháp sư Tịnh Không giảng giải, kiên trì vài năm, vui thích không biết mệt. Giải thích sơ lược về tư tưởng tịnh độ Pháp sư Viên Lâm, Pháp sư Bồ Vân ở chùa Tây Viên. 4. Pháp sư Khoan Vận, tức truyền nhân của Pháp sư Vĩnh Tinh Hồng Kông, phương trưởng đời thứ hai chùa Tây Phương, phó hội trưởng Hội Bồ Đề Học Hồng Kông. Tôi nhớ trước đây Pháp Sư Tịnh Không từng nói với người khác: bây giờ tôi không muốn đi, đợi đến khi nào muốn đi mới đi. Người khác hỏi Ngài: vì sao không muốn đi vậy? Ngài nói: tôi phải ở thêm vài năm, giảng pháp thêm vài năm mới đến thế giới Cực Lạc. Lão Pháp Sư từ bi biết bao, Ngài vốn dĩ có thể đến và đi tự tại, nhưng mà bởi vì không bỏ chúng sanh, tình nguyện ở lại thế gian giảng kinh thuyết pháp cho đại chúng. Vì vậy, chúng ta phải học tập tấm gương bi tâm của lão Pháp Sư, phải lấy tinh thần Bồ Tát tự lợi lợi tha của Ngài làm nguyện của chính mình. Không chỉ bản thân học Phật, niệm Phật, cũng phải khuyên người khác học Phật, niệm Phật, thay đổi lại cái tâm ngu si, thay đổi lại tâm sân giận, thay đổi lại tâm tham dục, để chúng ta đồng sanh cõi nước Cực Lạc. Vậy thì tốt biết bao nhiêu. Nghe được danh Di Đà, địa ngục hóa thanh lương, Pháp Sư khoan vận khai thị trong Phật thất. 5. Pháp Sư Tịnh Ba, hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Hắc Long Giang, hướng dẫn nghiên cứu sinh Phật học viện Trung Quốc, phương trượng chùa Cực Lạc tại Cáp Dĩ Tân. Giáo dục Phật giáo nghe tên hiệu nghĩa, thông thường mà nói cũng tức là nói từ nghĩa hẹp, với bồi dưỡng tăng tài, tiếp nối huệ mạng của Phật. Mà từ một góc độ khác, tức là trên nghĩa rộng mà nói, Phật giáo vốn dĩ là giáo dục. Phật Đà thuyết pháp mục đích là dùng những lời đó dẫn dắt chúng sanh lìa khổ được vui, chuyển mê thành ngộ. Vì vậy, trong nhận thức Phật giáo, Pháp Sư Tịnh Không nói Phật giáo là giáo dục chí thiện viên mãn của Phật Đà đối với chúng sanh chính pháp giới. Quy tắc của giáo dục Phật giáo, Pháp Sư Tịnh Ba. 6. Pháp Sư Trung Ngôn, đệ tử thế độ của lão Pháp Sư Chú Bồi, chùa Bát Nhã tại Trường Xuân, pháp tử của Pháp Sư Vĩnh Tinh Hồng Kông, truyền nhân thứ 56 của Thiên Thai Tông. Cực Lạc Tịnh Độ, Đại Thừa Huyền Môn, Thượng Khất Hạ Khóa, Tam Căn Phổ Thông, Trượng Phật Từ Lực, Tiếp Dẫn Chúng Sanh, Như Lai Giám Cơ, Đặt Khai Phương Tiện, Thập Phương Cộng Tán, Cựu Giới Đồng Y, Cổ Đức Tuyên Đạo, Kim Hiền Cao Ca, Tục Hữu Niệm Tổ, Tăng Tôn Tịnh Không, Nhất Xướng Bách Hòa, Dị Khẩu Đồng Thanh, Tứ Chúng Đệ Tử, Nguyện Quy Tử Tông, Phổ Cập Tín Chúng, Nhật Ích Bội Tăng. Tạm dịch: Cực Lạc Tịnh Độ, Huyền Môn Đại Thừa, trên khẩn dưới hóa, ba căn đều thông, nhờ Phật Từ Lực tiếp dẫn chúng sanh, Như Lai Quán Cơ, Đặt Khai Phương Tiện, mười phương tán thán, chính giới cùng nương, Cổ Đức khuyên dạy, Kim Hiền Cao Ca, Tục Có Niệm Tổ, Tăng Tôn Tịnh Không, Một Xướng Trăm Hòa, tất cả đồng thanh, tứ chúng đệ tử, nguyện quy tông này, phổ cập tín chúng, lợi ích càng tăng. Trích lục xưng tán Cực Lạc Tịnh Độ, Pháp Sư Trung Ngôn. 7. Pháp Sư Huệ Không, trụ trì chùa Từ Quang, Đài Loan, viện trưởng Thiền Học Viện Từ Quang. Sự phát triển của Tịnh Độ giáo trong 50 năm nay, trước sau xuất hiện vài vị trưởng lão đại đức cố gắng phát huy và chỉ dẫn. Sau đây thì thời gian phân thành trước và sau, lại phân các khu vực theo Bắc, Trung, Nam để nói rõ. cư sĩ Lý Bỉnh Nam lấy thân phận trưởng nhà nho học tại gia Túc Đẩy Trung Bộ. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam lấy nhân nghĩa trung hiếu của nhà nho làm cơ sở, làm cảm động nhiều dân chúng giản dị chất phác trong thành phố ở Trung Bộ, dưới sự thúc đẩy của tổ chức khóa và lời kêu gọi của các phần tử tri thức ở xã Phật Học Đại Chuyên. Trung Bộ hình thành đoàn thể hoằng hóa vô cùng có tổ chức. Cư sĩ Lý tuy giảng Hoa Nghiêm Kinh một thời gian dài, nhưng chẳng phải chúng ta đã xem Ngài là người thông hiểu nho Phật giáo sao? Về sau, có Pháp Sư Trí Dụ, Pháp Sư Tịnh Không ở Bắc Bộ, Pháp Sư Quảng Hóa, Pháp Sư Sám Vân, Trưởng Lão Diệu Liên ở Trung Bộ, Trưởng Lão Bồ Diệu ở Nam Bộ. Các vị đều là tín đại biểu. Đối tượng Pháp Sư Trí Dụ tiếp dẫn chủ yếu là học sinh đại học mà hoằng hóa ở một nơi. Tuy rằng có khẩu hiệu giáo hoằng thiên thai, hành quy tịnh độ, mà cũng thúc đẩy Hoa Nghiêm và luật học. Tuy nhiên, Ngài cũng được xem là người thúc đẩy tuyên truyền tịnh độ. Pháp Sư Tịnh Không tuyên giảng kinh điển tịnh độ là chủ yếu. Đối với tư tưởng hoàn truyền của tịnh độ đã tốn rất nhiều tâm lực trong đó, đặc biệt dùng cách thức băng ghi âm để hoằng pháp, lại càng làm cho pháp âm lưu thông rộng rãi. Bất luận các vị cổ đức, pháp sư thời cận đại đều có thiện căn diệu kiếp, tiếp tục gọi là tài năng trời phú. Nhưng mà chúng ta tuy không thể làm có hiệu quả như vậy, tuy thân cận các vị pháp sư tuyên giảng Phật pháp như Tinh Vân, Huệ Luật, Tịnh Không, thậm chí các vị pháp sư như Sám Vân, Như Ngộ, Lý Bỉnh Nam. Ngoài việc in ấn và lưu hành Đại Tạng Kinh, phát hành tạp chí, đều có ích trong Hoằng Dương giáo lý, đều phát triển mạnh thành phong trào. Triển khai văn hóa Phật giáo, Pháp Sư Huệ Không. 8. Pháp Sư Triệt Định, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật Học Viện Nguyên Hanh, Phật giáo Đài Loan. Sau khi các vị tổ sư đời thứ nhất từ Đại Lục qua Đài Loan, đời thứ hai có các vị đại biểu trung kiên của Phật giáo như Pháp Sư Thành Nhất, Pháp Sư Tịnh Lương, Pháp Sư Pháp Trí, Pháp Sư Chứng Nghiêm, Pháp Sư Viên Tông, Pháp Sư Hoằng Ấn, Pháp Sư Hoằng Vinh, Pháp Sư Bổn Giác, Pháp Sư Bổn Tỉnh, Pháp Sư Minh Định, Pháp Sư Tịnh Không, đảm nhận trọng trách kế thừa đời trước và chỉ dẫn đời sau. Đa nguyên văn hóa Phật giáo Đài Loan gần 400 năm. Pháp Sư Triệt Định, tọa đàm Hoa Nghiêm toàn cầu, diễn giảng năm 2010. 9. Pháp Sư Tâm Chiếu, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Quý Châu. Do vậy, người tu học Di Đà tịnh độ, quần chúng như rồng bay lượn, mà các danh tăng Liên Trì, Ấn Quang, Tịnh Không như người dẫn đầu, làm cho người khác khâm phục. Lắng nghe tiếng gọi của Từ Tôn, luận về pháp môn tu hành của Từ Tông, Pháp Sư Tâm Chiếu. 10. Pháp Sư Thánh Khải, Thạc sĩ Phật Học Viện Trung Quốc, Tiến sĩ Đại học Triết Học Nam Kinh, Giáo sư Khoa Triết Học của Đại học Thanh Hoa. Lời nói: Phật giáo không phải tôn giáo, không phải triết học, của tiên sinh Âu Dương Cánh ảnh hưởng rất lớn với lúc bấy giờ và đời sau. Như Lý Viên Tịnh, Pháp Sư Hoằng Nhất, Chu Thúc Già, Pháp Sư Hư Vân và Pháp Sư Tịnh Không, Pháp Sư Minh Sơn thời nay đều chủ trương quan điểm này. phần tử tri thức Trung Quốc cận đại lý giải đối với Phật pháp, tôn giáo và triết học. Pháp sư Thánh Khải. 11. Pháp sư Trí Tông, Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Phổ Đà Sơn, trụ trì thiền tự Huệ Tế. Nhớ lúc tôi mới xuất gia, có một lần sư phụ hỏi tôi: xuất gia rồi, con muốn là một người xuất gia như thế nào? Lúc đó tôi không có chút do dự mà trả lời: muốn là một người như Pháp sư Tịnh Không vậy. Cái động của phướng gió. Pháp sư Trí Tông. 12. Pháp sư Nhất Trần, thủ tọa chùa Sùng Quả tại Đức Dương Tứ Xuyên, thủ tọa chùa La Hán tại Giang Du, từng dạy ở Phật học viện Vân Môn tại Quảng Đông, Phật học viện Lĩnh Đông. Nhớ lại 15 năm trước, sau khi tôi đọc tác phẩm Làm Sao Tu Chứng Phật Pháp của Hoài Công, nhận được sự chỉ dẫn sâu sắc, kiên quyết phát tâm xuất gia. Hoài Công là đại ân nhân của tôi. Nếu như dùng 4 chữ để khái quát Phật pháp, đầu tiên nhìn thấy sự khái quát duyên khởi tánh không của Hoài Công. Tôi men theo con đường này nghiên cứu tu trì Phật pháp thọ dụng vô tận. Sau này nhìn thấy Pháp sư Tịnh Không dùng thật tướng các pháp khái quát cũng hoan hỷ vô cùng. Kỳ thực hai cách nói khác nhưng lý tương đồng. Mặt đối mặt với tiên sinh Nam Công Hoài Cẩn, Pháp sư Nhất Trần. 13. Pháp sư Khoan Xương, thạc sĩ Phật học viện Trung Quốc, phó trưởng bí thư Hiệp hội Phật giáo Thiểm Tây, trụ trì chùa Hoa Nghiêm. Tịnh Độ Tông là chốn trở về cuối cùng của các tông phái khác. Giảng sanh tịnh độ là chủ đi tối thiện mà mọi người thường hướng về. Nếu muốn giảng sanh cõi nước này, ngoại trừ 3 yếu tố nói trên, còn phải lấy sự hành trì thường ngày để làm tư lương. Pháp môn này già trẻ lớn bé đều dễ tu, có thể trì một bộ kinh, có thể niệm một câu danh hiệu A-di-đà Phật, liền có thể giảng sanh. Đây là nhân bên ngoài giảng sanh tịnh độ. Pháp sư Tịnh Không nói: phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, liền được giảng sanh. Bồ đề tâm là nhân bên trong giảng sanh tịnh độ. Khi Pháp sư Tịnh Không giảng Vô Lượng Thọ Kinh Giải, đã nói trong tất cả các kinh thì Hoa Nghiêm đệ nhất. So sánh Hoa Nghiêm và Vô Lượng Thọ Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh đệ nhất. Cổ Đức nói kinh này là nơi trở về của một đại tạng giáo. Có thể thấy pháp môn tịnh độ viên mãn biết bao. Lược đàm Tịnh Độ Tông, Pháp sư Khoan Xương. 11. Pháp sư Tâm Luật, phó hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Phu Hồ An Huy, trụ trì chùa Tam Hoa, dạy học nghiên cứu sinh trường Đại học Triết học Bắc Kinh. Trong tất cả hệ thống lý luận của Phật giáo, trí tuệ đứng ở vị trí vô cùng quan trọng. Phật của Phật giáo là tên gọi tắt của âm dịch Phật Đà. Phật Đà là người giác, là người triệt để hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Mà người giác chính là người có trí tuệ viên mãn. Trong kinh điển Phật giáo Kim Cang Kinh lại gọi là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh, Tâm Kinh lại gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Trong hai bộ kinh này đều nói chúng sanh làm thế nào buông bỏ ngã chấp, có được trí tuệ, liễu ngộ sanh tử, có thể vượt qua biển khổ sanh tử phiền não mà đến nơi không sanh không diệt, thanh tịnh an lạc, cũng chính là đạt được bỉ ngạn, tức là bờ bên kia mà Phật Đà khai thị cho chúng ta. Trên thực tế, Kim Cang Kinh và Tâm Kinh đều là kinh điển Phật học quan trọng, nói làm thế nào để có được trí tuệ. Pháp Sư Tịnh Không nói Phật Pháp cầu trí tuệ, Phật Pháp là giáo dục của trí tuệ. Phật Pháp từ đầu chí cuối giảng về trí tuệ cao độ. Pháp Sư Tịnh Không nói rất hay, Phật Pháp là dạy học, dạy chúng ta cách sống, luôn luôn đứng trước hiện đại hóa. Phật Pháp coi trọng hiện đại hóa, bổn thổ hóa. Vì vậy, giáo dục của Phật Đà có thể nhận được sự hoan nghênh của tất cả đại chúng. Hiện đại hóa, bổn thổ hóa ở đây bao hàm quan niệm đổi mới theo thời đại, tiến hóa theo thời đại. Phật giáo lưu truyền vào phương Đông 2000 năm nay, nguyên nhân đạt được thành công to lớn chính là dưới tiền đề kiên trì giáo nghĩa Phật giáo, không ngừng thích ứng sự thay đổi của thời đại, không ngừng thích ứng sự đòi hỏi của đại chúng trong xã hội. Thảo luận, nghiên cứu ý nghĩa hiện thực và nội hàm của trí tuệ trong Phật giáo, Pháp Sư Tâm Luật. 15. Pháp Sư Chân Từ, tốt nghiệp khoa giới bổn Phật Học Viện Mân Nam năm 2005. Hiện tại nhiều cao tăng đại đức cũng đang hoằng dương tịnh độ, như Pháp Sư Tịnh Không ở Singapore, Pháp Sư Huệ Luật ở Đài Loan, mọi người đều ra sức hoằng dương tịnh độ. Như vậy làm cho càng nhiều người biết về tịnh độ, cầu sanh tịnh độ. Từ thế giới Tây Phương Cực Lạc đến tịnh độ nhân gian, Pháp Sư Chân Từ. 16. Pháp Sư Như Thụy, Phó trưởng Bí thư Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Phó hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Sơn Tây, Viện trưởng Phật Học Viện Ni Chúng Chùa Phổ Thọ tại núi Ngũ Đài. Phật giáo với tư cách là bộ phận tổ chức của văn hóa truyền thống ưu tú Trung Quốc, vốn dĩ là nội dung rất quan trọng trong các loại giáo dục. Nhưng mười mấy năm nay ở Trung Quốc thường bị người khác xem là mê tín mà bài xích văn hóa chủ lưu. Trung Quốc hiện đại, nhà triết học thiên sinh phương Đông Mỹ nói, triết học kinh Phật là đỉnh tối cao của triết học toàn thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Phật Pháp có thể cải tạo vận mệnh, nắm giữ vận mệnh. Pháp Sư Tịnh Không cũng nói, từ trong Phật Pháp tìm cầu được thông minh trí tuệ, hạnh phúc trường thọ. Tiến sĩ Thuan Bi nước Anh nói, sau thế kỷ 21, người Trung Quốc thực sự có thể thống trị toàn thế giới, bởi vì Trung Quốc có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Nghiên cứu thảo luận khuôn mẫu sự nghiệp từ thiện, Pháp Sư Như Thụy. 17. Pháp Sư Diễn Luân, tốt nghiệp Phật Học Viện Ni Chúng Quảng Đông, Pháp Sư Phật Học Viện Từ Vân tại Triết Giang. Cho đến hôm nay, khắp nơi đều thấy người hành trì tịnh độ, niệm Phật phát triển mạnh thành phong trào, chuyên chấp trì một câu danh hiệu A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương tịnh độ, cũng là một pháp môn làm cho người khác dễ dàng chấp nhận và tín ngưỡng trong giới Phật giáo hiện nay. Thực sự là do phương tiện dễ hành trì của pháp môn này khiến cho mọi người hoan hỷ tu học, tôn kính tiếp nhận. Vì vậy, từ xưa đến nay, để cho càng nhiều người có duyên đạt được lợi ích của cam lồ pháp vũ. Rất nhiều tổ sư đại đức đã dốc hết tinh thần và thể lực của cả đời cho việc này, như tổ thứ 13 đại sư Ấn Quang, cao tăng đại sư Tịnh Không và các tổ sư đại đức. Họ đều viết sách nói lên chủ trương và học thuyết của mình, tuyên dương rộng rãi, làm cho pháp môn này truyền khắp từng góc cạnh của các nơi trên thế giới. Vô số thiện nam tín nữ hành pháp môn này thành tựu như lúa, mè, trúc, cỏ lau, không tính đếm được. Như đại đức Tịnh Tông, pháp sư Tịnh Không có tiếng ở Singapore, ngoài trừ chuyên hoằng tịnh độ, cũng hướng dẫn chúng sanh khắp nơi khuyến thiện lòng người. Như ngài nói, Phật giáo là giáo dục tốt nhất của Phật Đà đối với tất cả chúng sanh, tuyệt đối không thể xem là tôn giáo. Sự ô nhiễm tinh thần, kiến giải tư tưởng của chúng sanh hôm nay càng nghiêm trọng và đáng sợ hơn ô nhiễm hoàn cảnh. Làm sao tịnh hóa lòng người là việc cấp bách trước mắt. Dùng phương pháp lão thật niệm Phật đối trị có hiệu quả. Một phương diện hoằng dương Phật pháp làm cho mọi người hiểu rõ lý luận cơ bản lục đạo luân hồi, nhân quả báo ứng và đời người là khổ, làm cho mọi người bỏ ác hướng thiện. Phương diện khác, khuyên người niệm Phật làm cho tâm địa của họ thanh tịnh, giảm thiểu vọng tưởng, trên kính dưới hòa, phụng sự diệt công, tuân thủ luật lệ. Ngoài ra, pháp sư Tịnh Không lấy mình làm gương, bố thí rộng rãi như các nơi dạy học ở Đài Loan, Mỹ, Singapore và Đại Lục. Quanh năm suốt tháng không hề ngừng nghỉ và tổ chức biên soạn xuất bản điển tích Phật giáo và sách thiện để ấn tống số lượng lớn. Đây là pháp bố thí. Tài bố thí như lập quỹ học bổng trường đại học và cao đẳng ở Đài Loan, Đại Lục, thúc đẩy phát triển sự nghiệp, vân vân. Nhiều vô số kể. Nói về ý nghĩa thù thắng của pháp môn tịnh độ, pháp sư Diễn Luân.